Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta cảm nghiệm rằng có nhiều cách khác nhau để nhìn về cuộc sống hay về một người hoặc một sự việc nào đó. Mỗi người khác nhau nên cái nhìn về cuộc sống và mọi thứ cũng khác nhau. Chính những cách nhìn này đã ảnh hưởng lên suy nghĩ và hành động của mỗi người. Những cách nhìn ấy có thể làm cho con người vui tươi, hạnh phúc, bình an, nhưng chúng cũng có thể làm cho con người chán nản và thất vọng, thậm chí làm cho một số người mất niềm tin vào cuộc sống. Chẳng hạn, cái nhìn tích cực về cuộc sống hay một người nào đó sẽ giúp chúng ta vui vẻ và phấn chấn khi sống và làm việc. Cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, chẳng hạn, cuộc sống là chuỗi ngày khổ đau và buồn tẻ, là những chuỗi ngày đầy chiến tranh và bạo lực, vân vân. Chính cái nhìn tiêu cực ấy đôi khi làm cho chúng ta chán nản, thất vọng, nhụt chí vươn lên. Cái nhìn vị tha và quảng đại vào cuộc sống sẽ giúp chúng ta biết sống xả thân cho xã hội và người khác. Trong bài đọc 1 được trích từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse, chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô có cái nhìn yêu thương và quảng đại đối với những giáo hội Kitô hữu còn non trẻ. Vì thế, ngài đã ra sức chăm sóc và tìm cách dạy dỗ những Kitô hữu mới này, cho dù ngài phải chịu nhiều đau khổ. Tất cả những điều đó không làm ngài chán nản, nhưng ngài lại tìm thấy niềm vui vì được hy sinh và phục vụ cho họ, cũng như phục vụ hội thánh của Chúa. Vì thế, ngài thốt lên rằng: "Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là, tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, cho dân thánh của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, cái nhìn của Chúa Giêsu và cái nhìn của các đối thủ của người rất khác nhau. Chúa Giêsu thấy một người cần được giúp đỡ vì anh ta đang sống trong cảnh khổ. Còn những người chống đối Chúa Giêsu thì không để ý đến người tàn tật, mà chỉ lo rình mò xem Chúa Giêsu có làm sai luật không để mà bắt bẻ. Hôm ấy, trong hội đường có một người bị bại tay. Các luật sĩ và biệt phái rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh cho người ấy không để tố cáo người. Chúa Giêsu biết rõ ý định của họ nên hỏi trước: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Khi chống đối Chúa Giêsu, các đối thủ đã dựa vào chủ trương không làm gì cả trong ngày Sa-bát. Phần Chúa Giêsu thì đặt vấn đề là làm điều lành hay làm điều dữ. Thực ra, chủ trương của Pha-ri-siêu không hẳn là hoàn toàn không làm gì cả. Họ cũng chấp thuận được cứu người nguy tử trong ngày đó, nhưng họ phải nghiên cứu trong từng trường hợp cụ thể để cho phép làm như vậy. Còn Chúa Giêsu, thái độ của người trong trường hợp này cho thấy rõ. Luật ngày Sa-bát phải lệ thuộc luật yêu thương và giúp đỡ kẻ khác, vì đó là ngày giải phóng, ngày đem lại bình an. Do đó, với cái nhìn yêu thương và cảm thông, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho một người bị bại tay để đem lại niềm hy vọng và bình an cho anh, và giúp các luật sĩ và biệt phái hiểu hơn về ngày Sa-bát. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ họ rằng họ nên có cái nhìn yêu thương và ra sức làm điều lành trong ngày Sa-bát. Hãy dẹp bỏ cái nhìn ganh tị và kỳ thị. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có cái nhìn của Chúa, cái nhìn của tình thương, chứ không phải là cái nhìn của soi mói rình mò. Từ đó, chúng con sẵn sàng ra sức giúp đỡ và nâng đỡ những người gặp khó khăn. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Budapest, Hungary. Khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Budapest. Vào lúc 3 giờ chiều, Chủ nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 đã khởi sự với thánh lễ tại quảng trường Các Anh Hùng ở thủ đô Budapest do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, nguyên Tổng giám mục giáo phận Genova, Bắc Italia và hiện là Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu chủ sự. Chủ đề của Đại hội Thánh thể quốc tế lần này là Tất cả những nguồn mạch của con ở nơi Chúa. Tham dự thánh lễ khai mạc tại quảng trường Các Anh Hùng ở trung tâm thủ đô, ngoài các giám mục và tín hữu Công giáo, còn có các vị khách mời thuộc các giáo hội Kitô anh em. Đặc biệt, có 1.000 em bé được rước lễ lần đầu. Từ hôm sau đó, mùng 6 đến mùng 10 tháng 9, các sinh hoạt diễn ra tại khu vực triển lãm ở Budapest, bắt đầu với kinh ngợi khen ban sáng dài 45 phút. Tiếp đó, từ 9 đến 10 giờ là phần giáo lý do các vị hồng y và giám mục trình bày. Sau đó là 1 giờ chứng tử. Từ 11h30 đến 12h30 là thánh lễ. Ban chiều có các buổi hội thảo thuyết trình. Ban tối từ 7h đến 9h30 phút là phần văn nghệ văn hóa. Tổng cộng có 70 vị giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước năm châu được mời đảm trách các bài giáo lý, hội thảo thuyết trình. Từ Á Châu có Đức Hồng Y Trang Mông Bồ, Tổng giám mục Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giáo mục Á Châu, Đức Thượng phụ Sako, Giáo chủ Công giáo Kande, Iraq, Đức Hồng y Andre Liêm Thủ Chánh, Tổng giáo mục Hán Thành, Hàn Quốc, Cha Zera Timoner, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng Nam Minh và Đức Cha Joseph Pamplani, người Ấn Độ. Thứ Bảy, 11 tháng 9, từ 10h đến 15h, có lễ hội gia đình ở đảo Margarita, trên sông Danube. Và lúc 5 giờ chiều có thánh lễ và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tại quảng trường Kossuth do Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Estergom Budapest chủ sự. Hiện diện đặc biệt trong dịp này có Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople. Hồi năm 2000, ngài đã phong thánh cho vua Stefano cùng với Đức giám mục Hieroteos là vị hồi thế kỷ thứ 10 được gửi từ Constantinople đến Hungary để truyền giảng tin mừng. Thánh vương Stefano của Hungary qua đời năm 1038 khi giáo hội Đông Phương và Tây Phương còn hiệp nhất với nhau. Sau cùng, lúc 11h30 sáng Chủ nhật 12 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Các Anh Hùng để bế mạc đại hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo cho biết, ngoài việc nói về Chúa Kitô Thánh Thể, có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ nói về trách nhiệm làm việc để tái sinh giáo hội và tạo nên những hình thức huynh đệ sống thực dưới ánh sáng những thách đố mới. Đức Hồng Y nói, tôi tin rằng Đức Thánh Cha có thể mang lại một khích lệ lớn trong chiều hướng này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tổ chức các vị lãnh đạo vì hòa bình. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 16 thành viên của tổ chức các vị lãnh đạo vì hòa bình, và ngài kêu gọi rút ra những điều tích cực từ những cuộc khủng hoảng hiện nay và góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên hai bình diện, văn hóa và các tổ chức công quyền. Tổ chức các vị lãnh đạo vì hòa bình do ông Jean-Pierre Raffarin, cựu thủ tướng Pháp, thành lập. Phương pháp hoạt động của tổ chức này là góp phần xây dựng hòa bình bằng cách báo động cho dư luận và chính quyền về những hiểm họa đe dọa hòa bình. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến thời điểm hiện nay có những khủng hoảng và đại dịch càng góp phần gia tăng những cơ cực của dân chúng, nhất là cuộc sống của những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói, đứng trước nhiều cuộc khủng hoảng về chính trị và môi trường đang gia tăng như nạn đói, võ trang hạt nhân, v.v., sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình không bao giờ cần thiết và khẩn cấp như ngày nay. Thách đố ở đây là giúp các chính quyền và công dân đương đầu với các cuộc khủng hoảng này như một cờ may. Ví dụ, một số tình trạng khủng hoảng về môi trường rất ít trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch, có thể và phải kích thích thái độ trách nhiệm hơn nữa, trước tiên từ phía các vị lãnh đạo cao cấp nhất, rồi tới các cấp dưới. Thực tế chúng ta thấy, nhiều khi từ hạ tầng được nêu lên những yêu cầu và đề nghị đối phó. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, đại dịch cũng gây khủng hoảng cho các hành động chính trị, nhưng cả tình trạng này cũng có thể là cơ may để thăng tiến một nền chính trị tốt đẹp hơn. Nếu không thì cộng đồng thế giới không thể phát triển để có khả năng thực thi tình huynh đệ đi từ phía các dân nước. Nếu chính trị trong viễn tượng này được thực hiện vừa như một kiến trúc và như một ngành thủ công kiến tạo hòa bình. Để xây dựng hòa bình cần cả hai điều này. Kiến trúc, trong đó có sự can thiệp của các tổ chức khác nhau trong xã hội. Và thủ công, nghĩa là phải có sự can dự của tất cả mọi người, cả những lĩnh vực nhiều khi bị gạt bỏ và trở nên vô hình. Tin Lộ Đức phát quốc. Giám đốc đền thánh Lộ Đức xin hỗ trợ mục vụ. Đức ông Olivier Ribado Dumas, giám đốc trung tâm thánh mẫu Lộ Đức bền Pháp, xin các tín hữu hỗ trợ các hoạt động mục vụ tại đền thánh này. Trong thư công bố trên trang mạng của đền thánh, Đức ông Bima viết, tại đền thánh, chúng tôi không nề quản cố gắng để nhiều người hơn có thể cảm nghiệm ơn thánh đặc biệt tại Lộ Đức. Công tác này hiện có 240 nhân viên và hàng ngàn người thiện nguyện thi hành và có nhiều dịch vụ cần phải thực hiện. Phần lớn tài chính của đền thánh đến từ các tín hữu hành hương, nhưng năm nay Lộ Đức chỉ có 20% các cuộc hành hương theo đoàn đến đây. Vì thế, số tiền do các tín hữu dâng cúng và giúp đỡ giảm sút và số thu từ nhà trọ rất thấp. Vì thế, Đức ông Bima xin các tín hữu hỗ trợ. Kết toán chi thu trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy có một vài tia hy vọng để tránh sự thâm thủng, nhưng Đức ông giám đốc đền thánh kêu gọi lòng quảng đại của các tín hữu và nói rằng toàn thể đền thánh Lộ Đức được hình thành với sự đón tiếp vô điều kiện, dĩ nhiên là hang đá Đức Mẹ. Nhưng cả việc đón tiếp các bệnh nhân, các cơ cấu hạ tầng cho người trẻ, đàn thánh giá, hai vương cung thánh đường, quảng trường, các nhà nguyệt ánh sáng. Tất cả ngân khoản dân cúng chúng tôi nhận được là để phục vụ sứ mạng đón tiếp và phổ biến sứ điệp của Đức Mẹ. Anh chị em biết rằng, tại đây những người bé nhỏ, mong manh nhất, các bệnh nhân ở hàng đầu và tình huynh đệ được sống thực hàng ngày do các nhân viên y tế, là một dấu chỉ đối với giáo hội và xã hội chúng ta. Thư của Đức ông Bima cho biết thêm rằng, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang hồi sinh với sự hiện diện của các tín hữu hành hương đang lạc quan nhìn về năm nay với hy vọng năm tới có thể tốt đẹp hơn. Ước gì tất cả những người đã không thể đến Lộ Đức trước đây nay có thể tổ chức các cuộc hành hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha cho biết sẽ có thêm giáo dân làm bộ trưởng tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng sẽ sớm có thêm các giáo dân nam nữ phụ trách các cơ quan trung ương tòa thánh sau khi tông hiến mới về giáo triều Roma được chính thức công bố và bắt đầu có hiệu lực. Ngài cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dài dành cho đài phát thanh công giáo Cope bên Tây Ban Nha được phổ biến ngày 1 tháng 9 vừa qua. Trả lời câu hỏi về bộ truyền thông của tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, đây là một bộ nhiều triển vọng. Đây là bộ hiện nay có ngân sách lớn nhất tại giáo triều do một nam giáo dân đảm trách. Tôi hy vọng chẳng bao lâu sẽ có những bộ khác do một giáo dân nam hoặc nữ lãnh đạo, và điều này đang bắt đầu với những cuộc cải tổ mới. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, Tông Hiến, Predicate Evangelicum, các con hãy loan báo tin mừng, nhắm cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, có một số nội dung đã được áp dụng trong thực tế. Giai đoạn chót đối với tôi bây giờ là đọc, và tôi phải đọc vì tôi phải ký. Tôi đọc từng chữ. Văn kiện này không có những điều mới so với những gì đang được thấy ngày nay. Có lẽ có một số chi tiết, vài thay đổi các bộ được gộp lại với nhau, hai hoặc ba bộ gộp lại, nhưng việc này đã được loan báo rồi. Ví dụ, Bộ Giáo dục và Hội đồng Văn hóa sẽ được gộp lại với nhau. Bộ truyền giáo và hội đồng tái truyền giảng tin mừng sẽ thành một bộ loan báo tin mừng. Không có gì mới so với những gì đã được hứa thực hiện. Có vài người hỏi tôi khi nào tông hiến về việc cải tổ giáo hội sẽ được ban hành để xem có gì mới. Không, sẽ không có gì mới. Nếu có gì mới thì chỉ là những điều nhỏ bé. Tông hiến gần hoàn tất rồi, nhưng bị chậm trễ vì bệnh của tôi. Cần nhớ rõ là, việc cải tổ không có gì khác hơn là thi hành điều mà Hồng Y Đoàn đã yêu cầu trong các cuộc họp trước mật nghị bầu giáo hoàng. Và điều này đã được thấy rồi. Tin London, Anh Quốc. Một giám mục Anh giáo ở Anh Quốc xin gia nhập Công giáo. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức giám mục Anh giáo Jonathan Goodall thuộc giáo phận Eccles cho biết sẽ từ chức để xin gia nhập giáo hội Công giáo. Đức cha Goodall năm nay 60 tuổi, làm giám mục từ 9 năm nay, đặt trách các cộng đoàn Anh giáo tại Anh không nhìn nhận các nữ mục sư và nữ giám mục trong giáo hội này. Đức cha nói, tôi đã đi tới quyết định tử nhiệm để được đón nhận vào trong cộng đoàn hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo sau một thời gian dài cầu nguyện, một thời kỳ thử thách nhất đối với tôi. Cuộc sống trong liên hiệp Anh giáo đã hình thành và nuôi dưỡng việc làm môn đệ của Chúa của tôi như một Kitô hữu Công giáo trong nhiều thập niên. Đây là nơi tôi đã được đón nhận trước tiên và trong nửa đời người, tôi đã thi hành thừa tác vụ như linh mục và giám mục, ơn bí tích của đời sống Kitô hữu và đức tin. Tôi sẽ luôn luôn gìn giữ kho tàng này và biết ơn. Tôi chắc rằng tất cả anh chị em tin tôi đã đi tới quyết định này như một phương thế để thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Thiên Chúa, chứ không phải là từ chối đối với những gì tôi đã biết và cảm nghiệm trong giáo hội Anh giáo mà tôi mang ơn sâu sắc. Cùng ngày 3 tháng 9, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, đã ra thông cáo đón nhận quyết định của Đức giám mục Goodall với sự nuối tiếc và cảm ơn Đức cha vì sự phục vụ trung thành trong nhiều năm trời. Đức Tổng giám mục nói, tôi cầu nguyện cho Đức cha và phu nhân Sarah trong sứ vụ tương lai và cho hướng đi mà hai người đang được kêu gọi trong hành trình tiếp tục dấn thân phụng sự Chúa Kitô. Tin Regensburg, Đức Quốc. Một giám mục Đức đề nghị một văn bản khác với con đường công nghị. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức cha Rudolf Wunderhonser, giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức, đề nghị một văn bản khác với con đường công nghị vì có những đường hướng không hợp với đạo lý hội thánh và gây nhiều tranh luận. Con đường công nghị do nhiều giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cùng tổ chức với mục đích cải tổ giáo hội sau những gương mù giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tiến trình này diễn ra trong 4 lãnh vực, cũng là 4 diễn đàn của công nghị, cải tổ vì thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu, công nghị dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 10 năm nay, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc vào tháng 2 năm tới. Khóa họp toàn thể thứ hai của con đường này sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 tới đây, tại thành phố Frankfurt am Main. Đức cha Wunderhonser, năm nay 62 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học tín lý, đã nhiều lần phê bình hướng đi của con đường này, và nay ngài lập một trang mạng mới với hướng đi khác. Trong lời giới thiệu trang mạng, Đức cha viết, chúng tôi tham gia con đường công nghị, nhưng càng ngày chúng tôi càng xác tín rằng, tiến trình này không đạt được những mục tiêu của nó nếu cứ tiếp tục theo con đường đã đi cho đến nay. Chúng tôi xác tín rằng, chỉ có một con đường công nghị cùng đi với toàn thể giáo hội mới có thể là tốt đẹp và đạt được mục tiêu. Toàn thể giáo hội không phải chỉ là giáo hội trên toàn thế giới, nhưng còn là giáo hội sơ khai và giáo hội của các thánh đã đạt tới đích của mình. Nền tảng của giáo hội chính là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, đấng thực sự hiện diện trong thánh thể, và từ đó giáo hội được xây dựng nên. Trên trang mạng, Đức cha Wunderhonser đã phổ biến một văn kiện dài 45 trang với tựa đề Quyền bính và trách nhiệm, với sự cộng tác của 4 học giả khác, cống hiến một văn bản thay cho văn bản được các thành viên con đường công nghị thông qua trong diễn đàn thứ nhất.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thành học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong phần tìm hiểu khung cảnh của cuộc cử hành thánh lễ. Và ở bài trước, chúng ta đã nói về nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo. Khi đối chiếu với các nhà thờ Tin Lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lại Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn kết sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở quấy cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt 1 thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Triển 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là 2 lần trong tháng. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ mình Thánh Chúa tại nhà mình hoặc đem theo mình Thánh Chúa khi đi đường, trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triển 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể cho một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triển 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện. Triển 3. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh. Triển 4. Vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhất là ban đêm. Triển 5. Người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu sao để chìa khóa nhà tạm có lưu giữ thánh thể được gìn giữ hết sức cẩn thận. Điều 939. Bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho nhu cầu của tín hữu và phải được thay mới thường xuyên sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. Điều 940. Trước nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941. Triển 1. Trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể, có thể đặt mình thánh để chầu, hoặc trong mình thánh, hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phục vụ. Triển 2. Trong khi cử hành thánh lễ, không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh, ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. Hai, nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được hành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo. Trong thời kỳ Bách Hải, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ Kinh Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma, tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của người. Vì thế, giá trị của bàn thờ, hệ tạng hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành, cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết, thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết, các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời Khách Giáo Phụ, thời Trung Cổ và thời Cận Đại. Thời Khách Giáo Phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bắt hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4 sau khi hội thánh được tự do năm 313, phục vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ này kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả năm 604. Bước sang thời Trung Cổ, chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Vào lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp, từ năm 604 đến năm 751. Nhưng sau đó, hoàng đế Charlemagne thống nhất phục vụ bằng cách kết hợp phục vụ Roma và tục lệ bên Pháp, từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học, với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới, từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của Công đồng Trento, mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của Công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia, gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo 3 nghĩa. Thứ nhất, Pres Eucharistica, lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Hai, toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn, Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phục vụ lời Chúa nữa. 3. Bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là Thánh Thể. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Đời sống chính trị. Tham gia vào lĩnh vực chính trị. Thể theo tinh thần nhập thế và nhập thể của Đức Kitô, Giáo hội Công giáo coi hành động dấn thân để xây dựng một xã hội phát triển, công bằng và nhân ái như một thành phần của sứ vụ loan báo tin mừng. Hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay long trọng tuyên bố: nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, đặc biệt của những người nghèo và của tất cả những ai đang đau khổ, cũng chính là nỗi vui mừng, niềm hy vọng, buồn khổ và âu lo của người môn đệ Đức Kitô. Không có gì đích thực nhân loại mà lại không có âm vang nơi cõi lòng người môn đệ Chúa Kitô. Cộng đồng tín hữu cảm thấy liên đới thật sự và sâu xa với con người cũng như với toàn thể lịch sử nhân loại. Người bình dân Công giáo thường dị ứng với các sinh hoạt chính trị, nhất là chính trị đảng phái, vì coi đó như vùng đất tranh giành xôi thịt, thủ đoạn, xảo trá, lừa lọc. Theo họ, người tín đồ chân chính cần tránh xa những vùng đất lầy lội và ô nhiễm đó, vì không thể để tay mình nhúng chàm và tâm hồn vẩn đục. Công đồng Vaticano thứ hai trái lại đã công khai tuyên bố, Giáo hội ca ngợi và đánh giá cao hoạt động của những người dấn thân vì lợi ích quốc gia và đảm nhận trách nhiệm phục vụ mọi người. Một hướng đi mới. Đức Gioan thứ 23 đã khai mở một quan niệm và hướng đi mới về lĩnh vực chính trị. Ngày 11 tháng 4 năm 1963, Ngài công bố thông điệp Hòa bình trên thế giới. Đây là thông điệp đầu tiên không những gửi cho người Công giáo, mà còn gửi cho tất cả những người thành tâm thiện chí trên toàn cõi đất. Đức Gioan thứ 23 khuyến khích người Công giáo tham gia vào sinh hoạt chính trị và đưa ra định hướng cũng như tiêu chuẩn mới. Việc tham dự của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị được đề cao, vì cơ cấu chính trị dân chủ đòi hỏi sự tham dự tích cực của tất cả các công dân. Chính vì vậy, thông điệp sẽ dành phần cuối để đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho hoạt động trần thế của người Công giáo. Thông điệp kêu gọi người Công giáo tham dự tích cực vào đời sống công cộng và cho rằng nếu các Kitô hữu lãnh nhận ánh sáng siêu nhiên và chết trong ước muốn cổ võ sự thiện mà thôi thì chưa đủ. Trái lại, các Kitô hữu cần phải hăng say thâm nhập vào cơ chế của cuộc sống chính trị và hành động một cách hữu hiệu trong đó. Định hướng này rất quan trọng vì khai mở một viễn cảnh mới trong việc dấn thân của người Công giáo vào sinh hoạt chính trị. Trước đây, người Công giáo thường có khuynh hướng thành lập những câu lạc bộ, nghiệp đoàn, hiệp hội và đảng phái chính trị thuần túy Công giáo. Đức Gioan thứ 23 yêu cầu cần mở rộng tầm nhìn, tầm hoạt động và ảnh hưởng ra bên ngoài ranh giới Công giáo, cần phải dấn thân và hòa nhập vào lòng xã hội với những công dân khác. Đức Gioan thứ 23 còn nêu lên những tiêu chuẩn nền tảng đã trở thành nguyên tắc hướng dẫn hoạt động chính trị của người Công giáo mà Công đồng Vaticano thứ hai sẽ đặc biệt khai triển. Tầm quan trọng của khả năng chuyên môn. Không ai có thể dấn thân vào các cơ cấu công quyền nếu không có trình độ văn hóa, khả năng kỹ thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp. Việc cần thiết duy trì tính nhất quán giữa niềm tin và chứng từ cuộc sống trong lĩnh vực trần thế. Cần phải thiết lập nơi các tín hữu sự duy nhất giữa tư tưởng và ý chí. Ngõ hầu hoạt động được nuôi dưỡng đồng thời bởi ánh sáng đức tin và sức đẩy của đức ái. Cần tôn trọng các nhân đức luân lý và giá trị tinh thần được củng cố bởi kiến thức khoa học, trình độ kỹ thuật và ngành nghề chuyên môn. Vào thời điểm đó, thông điệp hòa bình trên thế giới đã cống hiến một định hướng mới và tạo nên một âm hưởng lớn lao trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng chấp nhận khả năng cộng tác với những người khác tôn giáo và vô thần trong lĩnh vực trần thế, nghĩa là trong những gì liên hệ đến các công tác tự nó là tốt hay ít nhất có thể dẫn đến sự thiện. Ngoài ra, Đức Gioan thứ 23 còn biện minh và bênh vực định hướng mới này bằng hai phân biệt thời danh. Phân biệt giữa sai lầm với người mắc sai lầm đó và phân biệt giữa triết lý với trào lưu lịch sử. Ngay cả đối với những trào lưu bắt nguồn và khởi hứng từ lý thuyết triết lý đó. Thông điệp hòa bình trên thế giới đề nghị một giải pháp thực tiễn sau đây. Chúng ta không thể đồng hóa những lý thuyết triết học sai lầm về vũ trụ, về nguồn gốc và cứu cánh của thế giới, cũng như của con người, với những phong trào lịch sử được thành lập nhằm mục đích kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc chính trị, mặc dù các phong trào này đã phát sinh và chịu ảnh hưởng bởi các học thuyết ấy. Các lý thuyết, một khi đã định hình và được viết ra thì không thay đổi nữa, trong khi các phong trào thì có đối tượng là những hoàn cảnh cụ thể và đổi thay của cuộc sống, nên chịu ảnh hưởng sâu rộng của những biến đổi nói trên. Ngoài ra, trường hợp các phong trào này đồng ý với các nguyên lý chân thực của lý trí và đáp ứng những khát vọng chính đáng của con người, thì ai có thể chối từ không nhìn nhận nơi các phong trào ấy những yếu tố tích cực và đáng hoan nghênh. 2. Dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Khó có thể thực hiện những thay đổi sâu xa và triệt để về xã hội nếu không có những quyết định thích đáng trên bình diện chính trị. Chính vì vậy, Đức Phaolô thứ 6 mời gọi các Kitô hữu sáng suốt phân biệt và can đảm dấn thân vào lĩnh vực nóng bỏng này nếu chúng ta muốn thực hiện lý tưởng kinh bang tế thế. Trong một tông thư, Ngài giải tỏa một số ngộ nhận. Thực sự, từ chính trị gây nhiều ngộ nhận cần được phân biệt. Tuy nhiên, mọi người đều rõ là trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế, quốc gia cũng như quốc tế, quyết định tối hậu vẫn tùy thuộc quyền bính chính trị. Thể theo sứ vụ riêng, quyền bính chính trị phải tách biệt khỏi tư lợi để hướng trách nhiệm của mình về việc thực hiện công ích. Nhìn chính trị một cách nghiêm túc dưới nhiều cấp độ, địa phương, miền, quốc gia và quốc tế, là xác quyết bổn phận của con người, của mọi người. Nhận thức đâu là nội dung và giá trị của việc chọn lựa đang được đặt ra. Tùy theo chọn lựa này, người ta tìm cách thực hiện một cách tập thể, phúc lợi của thành thị, của đất nước, của nhân loại. Chính trị cống hiến một con đường nghiêm túc và khó khăn, mặc dù không phải là duy nhất, để chu toàn trách nhiệm quan trọng nên các Kitô hữu phải dấn thân phục vụ tha nhân. Mặc dù không thể giải quyết mọi vấn đề một cách chắc chắn, nhưng chính trị luôn cố gắng đem lại các giải đáp cho mối tương quan giữa người với người. Lĩnh vực và mục đích của chính trị rất rộng lớn và phức tạp, nhưng tất nhiên, chúng không loại trừ nhau. Một thái độ khá phổ biến muốn tuyệt đối hóa chính trị sẽ trở thành một mối hiểm họa trầm trọng. Dù công nhận tính tự lập của thực tại chính trị, các Kitô hữu dấn thân vào hoạt động chính trị cần cố gắng bảo đảm tính nhất quán giữa chọn lựa chính trị và tin mừng, để cống hiến một chứng từ nghiêm túc về niềm tin với tư cách cá nhân và tập thể qua việc phục vụ đồng loại một cách hiệu quả và vô vị lợi. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo tà tơi, Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà thờ sáng, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một ông lão được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê do bị trụy tim. Và sau khi cấp cứu, ông ta chỉ tỉnh lại phần nào. Ông tỏ ý muốn gặp cậu con trai duy nhất là một người lính hải quân đang công tác ở một nơi xa. Mọi người đã cố gắng liên lạc để thỏa mãn ước nguyện sau cùng của ông lão. Và rồi khi cậu con trai trở về và kịp đến bệnh viện, cô y tá đã phải gọi nhiều lần, ông lão mới khó nhọc mở mắt ra. Ông loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đang đứng cạnh giường mình. Ông lão đưa tay cầm lấy tay chàng trai. Những ngón tay rắn rỏi của anh lính siết nhẹ bàn tay mềm rũ không còn chút sinh khí ấy. Cô y tá mang đến một chiếc ghế cho anh lính ngồi với cha của mình. Suốt đêm, anh lặng lẽ ngồi trong căn phòng ánh sáng tù mù, nắm lấy tay ông lão và nói những lời động viên. Ông lão hấp hối nằm yên, không nói gì, nhưng tay ông vẫn không rời bàn tay chàng trai. Mặc cho những tiếng rì rì của bình oxy, tiếng rên rỉ của các bệnh nhân khác và tiếng bước chân của các y tá trực đêm ra vào văn phòng, anh lính vẫn ngồi ngay ngắn bên ông lão. Gần sáng, ông rút hơi thở cuối cùng. Người lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường và bước ra ngoài tìm cô y tá. Anh ngồi đợi trong lúc chuyển thi hài của ông lão xuống nhà xác và làm những thủ tục cần thiết. Khi quay lại, cô y tá ngỏ lời chia buồn với anh. Lúc này, người lính cho biết ông cụ không phải là cha của anh. Anh lính chậm rãi giải thích. Tôi biết có sự nhầm lẫn từ người cấp giấy phép cho tôi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ con trai ông cụ và tôi trùng tên, trùng quê quán và có số quân giống nhau. Do đó, người ta mới nhầm như thế. Ông cụ rất muốn gặp con trai mình, mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên ông cụ, tôi nhận ra là cụ đã yếu đến mức không thể phân biệt được tôi với con trai của cụ nữa. Và biết là ông rất cần có con trai bên cạnh, nên tôi quyết định ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, cha ông ta có câu, nghĩa tử là nghĩa tận, có nghĩa đối với người chết là có nghĩa đến tận cùng. Đứng trước một người sắp chết, người ta luôn có những ứng xử tốt đẹp, đầy tình yêu thương để người sắp từ giã cõi tạm được ra đi trong sự bình an, thanh thản. Đại dịch COVID đã cướp đi sinh mạng của biết bao con người trên thế giới cũng như tại quê hương Việt Nam. Ngoài nỗi đau mất mát, điều khiến những người còn lại trong gia đình xót xa đau đớn, đó là người thân của họ phải giã từ cõi đời trong cô đơn, không một lời tiễn biệt, không một ánh mắt yêu thương sau cùng của bạn bè, con cháu. Trong hoàn cảnh bi thương như thế, thì sự hiện diện của các bác sĩ, các tình nguyện viên, đặc biệt là các nữ tu, tu sĩ, đã dấn thân phục vụ các bệnh nhân COVID là hết sức quý giá. Dù không phải là một nhân viên y tế, nhưng chắc rằng điều các vị nữ tu, tu sĩ hay thiện nguyện viên này có thể mang lại cho các bệnh nhân, đó là sự chăm sóc ân cần trong thời gian chữa trị, đồng thời họ cũng có thể mang lại nguồn an ủi vô biên, giúp các bệnh nhân phải từ giã cõi đời được ra đi trong an bình. Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cho cả người cho lẫn người nhận. Tin rằng những giây phút kề cận để các bệnh nhân không cô đơn trong lúc lâm chung sẽ để lại trong lòng các thiện nguyện viên, các tu sĩ, các y bác sĩ những cảm nhận sâu sắc cho cuộc sống của mình. Đó là những khoảnh khắc mà họ đã sống thực sự vì đã làm được một điều gì đó hết lòng bằng tình yêu của mình. Mẹ Teresa có nói, hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình. Đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà lòng không cảm thấy vui tươi và hạnh phúc hơn. Việc hiện diện chăm sóc hay tiễn biệt những bệnh nhân COVID bớt cô đơn trong những giây phút cuối đời và được ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản, rõ ràng không có gì là quá to tát, quá vĩ đại, nhưng nó thể hiện một tấm lòng nhân ái sâu sắc. Những cái nhìn đồng cảm, một nụ cười yêu thương, những lời nói động viên, chia sẻ là những hình ảnh rất đẹp, rất cảm động của tình người, và đó chính là nguồn sức mạnh giúp các bệnh nhân COVID chấp nhận sự đau đớn của bệnh tật và trải qua cái chết trong một tâm trạng bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho những bệnh nhân COVID sắp qua đời tìm được sự bình an và yêu thương trong hoàn cảnh chia tay quá khắc nghiệt và khốn khổ. Họ có thể chết trong cô đơn, nhưng xin cho họ được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ và ngày sau được vui hưởng hạnh phúc chốn thiên đàng. Amen.
Chúa ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau. Chúa ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.